Khi An bị bắt, Lạp và Trung đã lánh vào làng vùng trong, rồi ở lại dệt cửi luôn trong đó. Bây giờ đã trở lại yên tĩnh. Cái dạo mà mật thám vây mấy làng vùng trong, Bân bị bắt, Lê không dám vào làng rồi bỏ đi Hải Phòng, đã cách đây lâu rồi. Làng nước và công việc làm ăn cùng với mọi hoạt động bí mật cũng lại đã như thường. Quả như nhiều anh em đã nói, phong trào và công nghệ vùng trong khá hơn vùng ngoài. Có những nhà giàu, hàng 10 khung cửi, không lèo tèo có 2-3 khung đã hết tất như ở các làng ngoài. Hơn nữa, làm cửi đấy, lại làm ruộng đấy, nghề nọ tựa nghề kia, ai cũng quần nâu áo vải, không màu mỡ riêu cua như đất làng hạ gần tỉnh. Mà bên trong nhà ai cũng của ăn của để, thợ cửi thợ hồ và thóc đầy bồ, đến bữa ba mâm ngồi la liệt khắp sân gạch. Chiều ngày phiên tơ ra đầu làng tấp nập như giữa buổi chợ. Từ khi Ái Hữu bị cấm, cái bảng hội Ái Hữu lâm thời tỉnh mà Lê và Lạp xe vào đã dỡ xuống, khiêng về trong xóm để úp mặt có chữ, kê làm bàn ngồi viết cho anh em học tối. Ái Hữu tàn, các tổ phản đế rồi tổ cứu quốc lại đặt ra những tổ chức nho nhỏ gọi là hội đọc sách, hội thư viện, hội học tối, hội chơi họ. Không ai biết mà cấm được. Nhiều ông chủ 2-3 khung cửi đi chợ tơ về, tay xách sâu thịt trâu, tay dây ếch, nách cắp tờ báo. Buổi tối, chủ và thợ đọc báo oang oang, xóm nào cũng lập lòe đèn các nhóm học tối. Họ lại nhớ Lê. Nếu Lê ở lại, biết rõ rồi sau phong trào ở đây lại lên và lại hoạt động thế này, chắc Lê không đi. Bây giờ Lê ở đâu? Lại một việc này khiến càng tiếc Lê, tiếc quá. Một đêm, Lạp và Trung đi nghe cán bộ về nói chuyện tình hình. Sau đó, một anh trong tổ rủ đi đằng này có việc. Họ đến một nhà ở cuối xóm, có người đã ngồi đợi. Một người ra bắt tay Lạp, hỏi: "Còn nhớ tôi không?" Lạp đã nhận ra anh Bân. Lạp sững sờ ngạc nhiên. Vẫn nghe thì thào dạo trước Bân đã bị bắt với cả cơ quan có máy chữ, giấy mực in. Bân đã bị án tù chung thân đi Côn Lôn. Bây giờ Bân vẫn đây. Bân nói: "Anh lạ lắm phải không? Tôi bị bắt kia mà." "Thôi, đấy là việc khác. Tên tôi nay tên là Tư Bản, anh Bản. Giờ ta bàn chuyện cần thiết hơn." Bân hỏi tình hình vùng làng hạ. Rồi Bân nói: "Lạp không vướng tên bị bắt thì nên về ngoài ấy ngay. Trung bị bắt hụt thì hãy ở trong này. Phong trào ở đâu cũng đương cần chúng ta." Thế là Trung ở lại. Vài hôm sau, Lạp trở về làng hạ. Trong khăn gói có một bó truyền đơn và 4 tờ báo cứu quốc, báo cờ giải phóng. Chú thích: báo cứu quốc và giải phóng là cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, cờ giải phóng, cơ quan tuyên truyền của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hai tờ báo in lito phát hành bí mật. Hết chú thích. Đó là của cải đưa về gây vốn cách mạng cho làng quê. Đi đường, Lạp càng nhớ Lê. Giá bây giờ mà có cái thằng Lê lúc nào cũng hăng hái ấy ở nhà. Lạp về làm tìm việc không phải lâu. Lạp vốn thợ giỏi, Lạp chỉ ở nhà với mẹ có 2 hôm, bà Hương đã đến gọi làm. Lạp đi dệt cửi cho nhà An. Nhưng An không có nhà. An đã được tha, bà Hương vẫn quá sợ, không dám cho An ở nhà. Bà gửi An ngoài tỉnh lỵ Hà Đông, ở nhà dì Bốn, em họ bà Hương. Nhà ngoài tỉnh có cửa hàng bánh ngọt. Cạnh nhà dì Bốn có ông Ký Diệu là bạn hàng, thường năng sang. An cũng chơi với Chính, con ông Ký, bằng trạc An. Chính học hết năm thứ 2 trung học thì ở nhà làm sổ sách cho cửa hàng ông Ký. Ông Ký đại lý bán rượu, lại buôn gạo, và gần đây xin được cái môn bài muối thì chính lại thêm việc. Những nhà có môn bài gạo tùy hạng to nhỏ, mỗi tháng lĩnh gạo về bán, lại được Liên đoàn Thóc Gạo Bắc Kỳ cho đi thu mua thóc giá nhà nước quy định. Phát tài đủ thứ, lãi bán, lãi mua, lãi phát say. Chính càng bận sổ sách, nhưng mà tối chính vẫn đi chơi, vẫn đi phất phơ rông dài. An thường có hai điều nghĩ khác nhau về Chính và An. Cửa hàng rượu và nghề buôn gạo của nhà Chính có nề nếp giàu có. Chính có chỗ dựa, tương lai dễ chịu trông thấy trước. Không lắng đắng như An, An sẽ làm gì? Chẳng lẽ đèn sách 10 năm trời rồi lại trở về cái thoi sợi cửi như Lạp, như Trung, như Lê ư? Không thể. Suốt ngày Chính mân mê lo xe đạp, lau sạch rồi treo xe lên lại hạ xuống, ngắm nghía, tháo rời ra lắp lại, lau lại, cứ tiêu khiển một cách tần mẩn thế, vừa hiu hủi làm, vừa hát ông ổng, lắm khi lâm ly. Đi có để hình bóng, có nhớ thương em để bên lòng. Chú thích: một bài hát theo điệu Trung Quốc hay Nhật Bản phổ biến ở các thành phố miền Bắc bấy giờ. Hết chú thích. Chính cũng có nhiều cái thích và mong ước. Chính khoái nhất thể thao, thèm đi học trường cao đẳng thể dục Đông Dương ở Phan Thiết. Lại cũng muốn vào học trường sĩ quan trù bị Đông Dương để được đội mũ trào màu và đi ủng có gót sắt thúc ngựa. Nhưng mà neo, ông Ký Diệu không để Chính đi đâu xa mà chỉ cho Chính đi xem đá bóng, xem thi bơi và đi chợ phiên, hội chợ ngoài Hà Nội mà thôi. Chính bảo mình khoái thằng Nhật vì cái tính nó rất hắc, hễ uất cái gì nó mở bụng ngay. Buổi sáng trở dậy, cả nước Nhật từ Thiên Hoàng trở xuống đều cúi đầu chào mặt trời. Lấy con vợ Nhật mới thật sướng. Đi về cứ ngồi ngay râu ra cho vợ tháo giày, cởi áo, rửa mặt hộ. Đúng luật phụ nữ nâng khăn sửa túi. Chính hay nói và đậm nhất chỗ lấy vợ Nhật thú vị ấy. Chính có nhiều nhân tình, quần áo đưa giặt là, mỗi cái Chính đánh dấu số nhà của một người yêu, rồi cộng lại ngắm nghía thú vị. Chính chịu khó chim gái. Cô con gái ông Phán kho bạc đi xe nhà. Chính bỏ thư vào cánh xe, cô ấy cau mặt, nhổ một bãi nước bọt. Lần sau, Chính vẫn đuổi theo cười, ném cái thư khác. An ghen thầm cái số đào hoa của Chính, nhưng thật tâm, An không thích đứa thanh niên thả rông ngày tháng chơi bời trống rỗng. Tuy không thích, nhưng An vẫn đi chơi với Chính. Đó cũng là tâm lý của An khi đó. An vừa qua một chặp sợ quá, An muốn du mình trong mọi sự yên lành. Từ buổi chiều hôm mưa gió ra khỏi cái xà lim số 3, An thở dài, thôi không bốc rời nữa. Thế rồi ít lâu sau An về làng, bà Hương cũng thấy ở ngoài ấy tốn kém và tần phiền. Mà bây giờ bà Hương cũng đỡ sợ rồi. Lạp trông thấy An hấp tấp ở khung cửi dưới nhà ngang bước lên, nói: An, An về đây à? An đã ở hẳn nhà chưa? An nghiêm mặt: Tôi không chơi với các anh. Nói riêng cho mà biết, tôi đã bị tên vào sổ đen, đừng có gặp tôi nữa. Vẻ lạnh ngắt của An và những tiếng anh tôi, Lạp hiểu, và những cái đó đủ đuổi Lạp xuống khung cửi. Lạp đứng ơ ra. An vào buồng, mồ hôi toát đầm trên trán. Vừa tức vừa sợ, lại vừa thấy cũng ta đây vì câu nói sai và bịp. An quyết không chơi với bọn Lạp. An không ưa Chính, nhưng thói rong chơi đào hoa thì An mắc mưu học được ở Chính. An lao vào vòng lăng nhăng hơn trước. Ngày lại ngày qua, ngày lại ngày, lặng lẽ theo nhau. Những công việc làm ăn trong làng, trong nhà. Cơm chiều xong Lạp ra khung cửi. Hàng tháng An cũng chẳng bước chân xuống nhà ngang và khung cửi đằng đầu vườn. Hai người không mấy khi gặp nhau, hẳn hoặc, mà gặp thì cũng chỉ lầm rầm nhạt nhẽo xa lạ. Không ai tưởng tượng được rằng đã có khi họ thân nhau, bàn những chuyện xây dựng xã hội và đêm ngày kề đùi kề vế, ôm vai, bá cổ, đi lượn các ngõ. An đứng trong cổng, mỗi buổi chiều ăn cơm xong, An tiêu khiển bằng cái thú nhìn mọi người thưa thớt qua lại ngoài đường xóm bên kia bờ ao. Một cách giết thì giờ có ý nghĩa, vì mấy lâu nay An để ý chiều nào cũng vào quãng ấy, cô Nhàn đi làm hồ về qua ngõ. Nếu có người thóc mách rằng An yêu Nhàn, chắc An có phần ngượng. Và nếu Hiền, em gái An mà biết thế, Hiền bĩu môi dè bỉu anh. An cũng không nghĩ mình yêu Nhàn, chỉ là cái tính đào hoa, thấy gái thì chấp chới. Nhàn không đẹp, nhưng người con gái đương xuân nào chẳng có lúc bóng bẩy hồng đôi má. Nhàn là con nhà nghèo, ngày ngày cái áo vắt vai đi làm hồ mướn. Nhưng An không định chuyện xa xôi. Khi ở tỉnh, An vào chợ phất phơ cô hàng xén, cô bán thịt lợn và một cô còn đi học. Trong túi An sẵn mấy cái thư viết giống nhau, chỉ khác mỗi cái tên. Thư em Thúy Nga, em Mộng Hương, em Tuyết Lan, yêu quý. Về quê, ở làng bên có hai cô phải lòng An, thì ở xóm này, vào những lúc ở nhà, An cũng nên có người yêu. Bây giờ không muốn một sự nghĩ gì, bây giờ chỉ chơi. Mỗi hôm ăn cơm xong, An ngậm cái tăm ra đứng trước cửa. Đầu tiên mà An để ý Nhàn là vì có một lần Nhàn vào chơi với Hiền. Nhàn hỏi: "Thưa anh, chị Hiền có nhà không ạ?" Rồi Nhàn cúi mặt, đôi mắt bồ câu lừ đừ như say dầu thuốc. Cứ thế, Nhàn mủ mỉm đi vào trong sân, không đợi nghe An trả lời. An tự đặt câu hỏi: "Tại sao cô ấy hỏi rồi đi ngay?" Trêu trước người ta ư? Cái tật tự phụ của một gã trai đĩ tính bồn chồn nổi lên. An đón ngoài cổng đợi Nhàn mỗi chiều từ lần ấy. Nhàn cũng hay vào nhà An chơi với Hiền. Có em gái thì anh chỉ có lợi, tha hồ làm quen với các bạn em. Với Nhàn, tuy đã có chào hỏi nhưng chưa được dịp, An phải giữ kẽ với em gái và với Lạp, ngộ như Lạp để ý. Làm sao cho người ta không thể biết cậu An bờm sơm với con gái nhà ông Trương Ba nghèo rớt mùng tơi. Nhưng đoán qua nét mặt và miệng cười ý nhị của Nhàn, An cho mình có từng trải. An đoán Nhàn đã mê mình rồi. Sự tự tin làm An dắp tâm theo đuổi Nhàn. Hôm ấy, Tết rằm tháng 7, tiếng chuông, tiếng mõ bên chùa vang âm suốt từ sáng sớm. Nhà neo nhất cũng quấy được mẹt bánh đúc dừa. Các khung cửi trong làng đều bọc mặt hàng. Nhàn cũng nghỉ một buổi hồ, thợ tơ thợ hồ đi chơi, đi chùa. Lúc nãy, Nhàn vừa đến rủ Hiền, nhưng Hiền đã cắp cháp sang chùa với mẹ. Chỉ gặp An, Nhàn nói với An: "Chị Hiền về, nhờ anh bảo chị ấy vào chơi nhà em đợi. Chào anh." "Tết mà vội à, các cô hồi họp gì mà cần nhau thế?" Nhàn chối: "Không, chơi thôi anh ạ." An xoắn lấy, nói nỡm: "Tôi cũng chơi có được không?" Nhàn nhìn An dịu dàng, hơi ngỡ ngàng cười: "Anh chỉ nói đùa." "Thật đấy, nhưng mà ở đây không tiện, chốc nữa ta gặp ở ngõ ngoài bờ tre nhé." Nhàn đã ra ngõ, An nhìn theo, có vẻ cắn rồi. Câu hẹn lửng lơ nhưng chắc nịch. Có thể thế, An cứ ra bờ tre, An sẽ đi qua nhà Nhàn trước để Nhàn trông thấy. An mặc áo cánh lụa chuội mỡ gà, trải lại cái đầu lật bóng lượt. An bước thong thả qua bờ rào nhà Nhàn, đưa mắt vào trong ngõ. Nhưng An lại hốt hoảng nhìn thẳng ra và hấp tấp như vội đi chuyện gì. An trông thấy Lạp trong sân nhà Nhàn với mấy người lạ. Không biết Nhàn có nhìn thấy An không? Thất vọng một phần rồi, nhưng An cứ đi thẳng ra bờ tre. An ngồi xuống bãi cỏ bên đìa nước. Tiếng trống và tiếng cái tiêu cái cảnh chập chênh cúng vong nhân xá tội từ ngoài đền, tiếng mõ tụng kinh trong chùa vẳng ra như rót vào tai. Trong xóm, trẻ con đùa nhau, cười giòn tan. Những vang động gọn ghẽ xa đưa đến lại càng lắng sâu vẻ êm ả cánh đồng buổi chiều. Trên mặt nước, đụng đậy con niềng niễng bơi dưới cái lá trang. An thở thẫn như không nhìn thấy gì cả. Mấy người lạ với Lạp ở trong sân nhà ông Trương Ba, mà trước An cũng hay hội họp ở đấy, đã gợi cho An nhìn những hình ảnh An đã cố quên. Nghĩ xa xôi thì buồn, mà nghĩ gần thì sợ. Những chuyện đã qua không trở lại nữa. Đường đời đã đi đến ngã ba, mỗi người đi về phía mình. Thằng Lê phiêu lưu vào miền Nam. Nó là thằng hăng lắm, cái gì cũng thích kịch liệt, hễ không như ý thì nổi khùng lên. Không chừng đã hóa ra thằng Trotsky hăng máu vịt. Chưa bao giờ An tự hỏi mình đi tới đâu. An còn ăn nhờ mẹ, và ngày ngày êm đềm qua, hốt nhiên cũng đôi lúc thấy trống trải. Sự dễ dãi và tránh cái khó ấy vỗ về dìm người ta xuống. Thằng Trúc thì từ ngày được tha ít người thấy mặt. Nó dạy trẻ con học và ở liền nhà ông Lý Dĩ. Nó đã lấy thẻ thân mới và lấy vợ, một ả thợ tơ dưới Nam. Bây giờ Trúc cờ bạc, rượu, thuốc phiện. Người ta xì xào từ khi y phải bắt về. Trúc làm gì lén lút, thỉnh thoảng đi đâu vài ngày. Nó có lẽ thành thần thám chỉ điểm lộ mặt như thằng Khiết rồi. Nếu không thì tiền đâu mà ăn hút, chơi, cung vinh. Còn Lạp và Trung và Ba, chúng nó lại phải vùi đầu đuổi theo cái thoi chạy qua mặt hàng, ngồi dệt cửi đến mọc sẹo đít. Thằng nào rồi cũng khá thì khá, nghèo thì nghèo, như mọi người đã bao đời trong làng này. An toàn nghĩ những chuyện nhạt nhạt buồn buồn như thế. Nhưng An vừa thấy Lạp trong sân nhà ông Trương Ba với mấy người. Chúng nó không phải như mình đã tưởng tượng. Có thể một người tinh ý như An đã mang máng biết mà không dám, không muốn biết rõ hơn. Và ngay lúc ấy, An cũng gạt những điều long quăng đi. An quay nhìn vào cổng đồng. An mong ngóng, mơ hồ một lúc lâu. Khoáng trong bờ giếng đi ra cái dải lưng lụa trắng hoa cau quen thuộc của Nhàn. An trông lại, chớp mắt trông lại. Thật rồi, không phải thoáng. Nhàn đương ra cổng đồng, bóng người mờ trên lan hoa cỏ may. Tâm trạng Nhàn cũng khó hiểu, chính Nhàn cũng không tự hiểu. Nhàn đương phơi phới, một người con gái biết có người tơ tưởng mình. Nhàn cũng không nghĩ cách rõ ràng mình đương đi đến chỗ hẹn. Họ nào đã hẹn hò với nhau? Nhưng ý tứ và lời nói lững lờ lúc nãy đã sinh vương vấn. Tình yêu nhẹ nhàng, êm đềm lướt qua, không cắt nghĩa được. Phảng phất tình ý, nhưng Nhàn vẫn muốn tưởng như những bước chân đương đi ra bờ tre này chỉ là tình cờ. An đi trở vào, để vừa gặp Nhàn dưới vòm tre như đã hẹn lại như không hẹn, Nhàn hỏi: "Anh An đi đâu đấy?" An cười tự nhiên: "Đợi cô ở đây thôi." Nhàn lúng liếng quay mặt, không đáp được câu nói mạch bạo. Rồi An đột ngột: "Những lúc nãy ai ở trong sân thế?" Nhàn trả lời khẽ, giọng không tự nhiên: "Có ai đâu. Tôi trông thấy có thằng Lạp." Nhàn cúi không nhìn An. "À, anh Lạp vẫn đi ra chơi với anh ba em." Câu chuyện không có chốt, gặp chăng hay chớ. Họ nói hỏi không định. An áy náy lại hỏi: "Còn mấy người lạ nữa kia mà, ai thế?" "Dạ." Nhàn lễ phép dạ mà không nói. Nhàn lơ đãng nhìn những chiếc lá trang tròn xanh trên mặt đìa nước. An hơi bực mình. Đôi mắt Nhàn lay láy. Hôm nay ngày Tết rằm, Nhàn mặc áo cánh lụa mới, hai cửa tay áo chặt, lọn, tròn. Chiếc yếm cổ thìa trắng ôm quanh cái cổ trắng ngần. An vừa khó chịu, lại đá chút ghen tức. Nhưng Nhàn đã quay lên nhìn An.
Anh An ạ, anh Lạp đấy mà.
An cười nhạt. À thằng Lạp, rồi giọng cáu kỉnh. Thì sao? Nhàn hỏi lại An.
Ngày trước em thấy anh chơi thân với anh Lạp.
An đã ra ý hốt hoảng, càng tỏ vẻ khó chịu. Hỏi để làm gì?
Em thấy anh Lạp tốt.
An vặn. Sao biết?
Hình như dạo ấy các anh chơi có mục đích chống thuế, diễn kịch, lập ái hữu, nghiệp đoàn, thanh niên, dân chủ, phản đế, có phải không?
Anh ạ, em bấy giờ còn ít tuổi chưa biết, nhưng bây giờ thì biết mục đích ấy rồi. Nói xong, Nhàn cười hồn nhiên. Nhưng An không trông thấy cái cười hồn nhiên ấy nữa. Những tiếng mục đích, ái hữu, thanh niên, dân chủ ở miệng người con gái không biết chữ mà An vẫn coi thường ấy, nói ra gọn ghẽ, quả tình làm An rất ngợ. Bây giờ thì không khó chịu, không lờ mờ ghen tuông, mà An giật mình, không còn nhơn nhơn như lúc nãy. An bỗng thấy mình khó xử, lúng túng. An khe khẽ nói.
Họ vẫn về họp ở nhà chứ gì?
Thế thì anh biết rồi. An đáp nhanh, biết.
Anh cho em hỏi câu này nhé. Làng ta đã có nhiều người vào Việt Minh, em có nên vào không?
Bị câu hỏi hóc, rụt rè mà thẳng thừng, An băn khoăn. An lơ đãng nhìn cái lá trang, chặt lưỡi, vẫn ra lối ta đây hiểu biết, trả lời dõng một. Tùy từng người.
Sao anh chưa vào Việt Minh?
Câu chuyện đâm đoảnh đoảng hẳn. Nhàn nhận thấy vẻ lạnh lùng của An, nhất là khi An trả lời anh vào thì em biết thế nào được. Giọng nói trùng chẳng khinh khỉnh, Nhàn cảm thấy tủi. Nhàn im rồi toan quay về, nhưng An lại hỏi nhỏ nhẹ.
Những anh nào hay đến nhà em?
Tiếng em êm ái làm cho Nhàn cảm động. Nhàn nói.
Anh gì ấy, em không thuộc tên.
Không hiểu sao An nghĩ ngay đến Bân. An hỏi. Có phải người thâm thấp, da ngăm ngăm, lông mày sâu róm và mắt sắc lắm? Nhàn cười.
Anh quen anh ấy rồi à?
Nhàn bỗng thấy An sắm mặt, lạnh nhạt khó chịu hơn cả lúc nãy. Đương vui vẻ trở lại, Nhàn như bị vấp hẫng một cái. Lẽ nào người ta lại có thể vì mình nghèo mà khinh mình? Không đời nào. Nhàn quay về, An gọi. Nhàn. Nhàn không trở lại. Nhàn không biết An mới là người đương tủi đương sợ, tưởng mình bị khinh. Bân, đúng là Bân. Bân lại về đây, vùng này lại hoạt động. An hốt hoảng ngồi thụp xuống bờ ruộng. Ngọn lúa đồng đồng thơm thoảng bao phủ trên đầu An. An không muốn ai nhìn thấy An lúc này. An nhắm mắt sợ cả Nhàn. Nếu như Nhàn quay lại, An không dám cất mặt lên. An nằm xuống cỏ, lót tay đỡ đầu, ngửa mặt nhìn ông trăng rằm. Không biết từ lúc nào đã lan tròn xoe, trắng bệch như cái mẹt bánh đúc đặt cuối cánh đồng. Hơi sương hơi lúa thơm gây gây. Tối hẳn An mới về trong xóm. Anh đi nhanh qua nhà ngang, thấy Hiền đương buộc cái xuôi, treo cửi, sắp nối cửi. An nghe tiếng Hiền hát. Nhà tan nước mất. Con chó vện thấy An xô ra nhảy tít mừng, làm cho Hiền im tiếng. An cho là mình nghe nhầm. Cái Hiền cũng biết bài hát cách mạng á? An xua đuổi những ám ảnh ghê gớm. An đi thẳng vào buồng, không thắp đèn, như con rơi chui vào hốc cụt.